Hai bệnh nhân qua đời vào những giờ đầu ngày 4 tháng 8 tại thành phố Huế và Đà Nẵng vì dịch COVID-19. Trang Facebook thông tin chính phủ thông báo dẫn lại thông tin của Bộ Y tế Việt Nam. Đến sáng ngày 4 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 8 ca tử vong vì dịch. Tin cho hay, người thứ 8 vừa chết vì dịch là một người đàn ông 65 tuổi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Là người bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối, ông này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28 tháng 7, được đánh số là bệnh nhân 496 trong đại dịch ở Việt Nam và được chuyển đến khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng trong cùng ngày. Vào hồi 8 giờ 30 ngày 4 tháng 8, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán suy thận mãn tính giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và COVID-19, Bộ Y tế nói. Trước đó 6 tiếng, một phụ nữ 62 tuổi, cũng có quê quán ở Hòa Vang, Đà Nẵng, là người thứ 7 qua đời vì dịch. Bệnh nhân này bị suy thận mãn tính 10 năm, Bộ Y tế cho biết. Ít ngày trước khi xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng, người phụ nữ kể trên nhập viện, điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 18 tháng 7. Sau đó, từ ngày 30 tháng 7, bà được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trang thông tin của Chính phủ và Bộ Y tế không nói cụ thể bệnh nhân nữ này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây ra COVID-19 vào ngày nào, mà chỉ cho biết bà được đánh số là bệnh nhân 426 trong số các ca nhiễm bệnh. Vẫn thông báo của cơ quan nhà nước cho biết sức khỏe của nữ bệnh nhân chuyển biến xấu vào ngày 1 tháng 8 và vài giờ sau nửa đêm 3 tháng 8, bà qua đời với chẩn đoán tử vong mà Bộ Y tế đưa ra là suy thận mãn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và COVID-19. Trang thông tin chính phủ sáng ngày 4 tháng 8 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết hiện nay còn một số bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong thời gian sắp tới do bệnh lý nền nặng và tuổi cao. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày qua, dịch COVID-19 ở Việt Nam đã đột ngột lây lan nhanh, làm 8 người chết và 284 người có kết quả dương tính hiện đang được theo dõi, điều trị. Bên cạnh đó, hơn 133.000 người đang phải cách ly. Dù dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng hơn, chính phủ Việt Nam hiện nhắm mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế thay vì phong tỏa diện rộng như cách đây vài tháng. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định tại một cuộc họp báo vào chiều ngày 3 tháng 8. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết nhà chức trách các cấp sẽ khoanh vùng những nơi có dịch và dập tắt dịch, nhưng sẽ khoanh vùng với bán kính nhỏ vừa đủ để dập dịch, đồng thời vẫn bảo đảm để kinh doanh và thông thường nền kinh tế. Đến nay, nhiều nhà kinh tế đánh giá rằng tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các dự báo trước đây. Một trong các chỉ số là tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2019, theo Tổng cục Thống kê. Nhận định về thời gian tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói, Việt Nam vẫn đối mặt với những khó khăn lớn và nhiều rủi ro.
Bộ Công an Việt Nam loan báo đã phát hiện 504 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong mùa dịch, buộc nhà chức trách phải quyết liệt siết chặt biên giới. Vào chiều ngày 3 tháng 8, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, có 504 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào 27 tỉnh thành của Việt Nam. Nhiều nhất là tại Quảng Ninh với 126 người, Đà Nẵng với 78 người, Bắc Ninh 35 người, thành phố Hồ Chí Minh 12 người, theo trang Vietnamnet. Sở dĩ có tình trạng này là do Trung Quốc bị thiên tai liên tục, lại thêm dịch bệnh bùng phát, trong khi ta lại tuyên truyền Việt Nam là điểm đến an toàn. Người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, một là đi tìm việc, hai là đi du lịch, ba là mượn đường, đánh bạc, ông Sô nói. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Sô cho biết thêm rằng, từ tháng 6 đến nay, cơ quan công an biên phòng các địa phương đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, khởi tố 5 vụ với 19 đối tượng. Tuy nhiên, đài VTV cho biết con số người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam phần lớn là người Trung Quốc, là hàng ngàn người. Hôm 4 tháng 8, trong phóng sự siết nhập cảnh trái phép trong mùa dịch, đài truyền hình VTV đưa tin, trong lúc dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại, cả nước đã phát hiện hàng ngàn trường hợp nhập cảnh trái phép, chủ yếu là người Trung Quốc. Đài VTV trích số liệu của lực lượng biên phòng cho biết, Chỉ riêng trong tháng 7 năm 2020, có đến 2.735 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, phần lớn là người Trung Quốc. Đài này dẫn lời Đại tá Bùi Văn Lua, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng, thừa nhận rằng lực lượng biên phòng còn quá mỏng, một cán bộ phải gác đến 3-4 km đường biên là một thách thức hiện nay. Đáng lưu ý là Đà Nẵng và Quảng Nam, tâm dịch COVID-19 của Việt Nam hiện nay là điểm đến của hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong tháng 7, các trang báo Việt Nam cho biết. Hôm 3 tháng 8, trang VN Express cho biết tổng cộng có đến 114 trường hợp người nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Trong đó, có bắt giữ một người Trung Quốc có dấu hiệu đưa khoảng 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh. Gần nhất, hôm 31 tháng 7, Công an quận Bình Tân phát hiện 28 người Trung Quốc vượt biên vào thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 30 tháng 7, Công an quận Tân Phú tạm giữ 11 người. Vào ngày 29 tháng 7, quận Bình Tân phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Theo luật định, các hình thức xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép Việt Nam là phạt tiền, trục xuất hoặc xử tù cho người tái phạm, hoặc dẫn độ đối với người có hành vi phạm tội theo được tương trợ pháp lý. The Voice of America, VOA. Hôm 3 tháng 8, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo tự do Ngô Văn Dũng, người vừa bị kết án tù giam trong vụ xử nhóm hiến pháp vào ngày 31 tháng 7. Sau hơn 2 năm bị giam cầm, ngày 31 tháng 7, ông Ngô Văn Dũng bị xử 5 năm tù giam và 2 năm quản chế, cùng với 7 người khác trong nhóm hiến pháp với tổng cộng hơn 40 năm tù, với cáo buộc phá rối an ninh, theo Điều 118 Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa xét xử với chứng cứ không rõ ràng, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi trả tự do cho ông Ngô Văn Dũng, một nhà báo, một thành viên của nhóm lên tiếng về tự do báo chí Việt Nam, vừa bị tuyên án tù lâu năm với cáo buộc tổ chức biểu tình. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết trong một thông cáo, bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ của ông Dũng, cho VOA biết bà và ba người con từ Buôn Ma Thuột xuống Sài Gòn để tham dự phiên tòa xử vào ngày 31 tháng 7, nhưng không được phép vào phòng xử. Bà nói,
không có một cái thông báo gì về cho gia đình hết, chỉ có nghe tin từ luật sư thôi mà nói là tòa xử công khai nhưng mà không cho một cái gia đình nào vào trong để mà tham dự phiên tòa, họ xưa buổi đàn áp.
Bà Nga dẫn lời một luật sư bào chữa lặp lại lời ông Dũng nói.
Ảnh ở trong đó ảnh cũng kêu oan, ảnh nói tôi không có làm gì sai, tôi chỉ là phổ biến hiến pháp. Đúng ra là mấy ông phải tuyên dương mới đúng chứ tại sao là bắt tôi và đem bỏ tù tôi vì tôi không làm gì sai. Thì lúc nào anh cũng kêu oan hết. Thì ngày 20 tháng 7 á, là trước ngày xử là 10 ngày thì mẹ con có vô gặp mặt ảnh, thì ảnh nói là họ in ra một sắc giấy dày để những cái bài nói chuyện của anh á, để họ tìm tội nhưng mà họ tìm không ra tội, mà anh khẳng định là anh không có tội. Thì lúc nào anh cũng kêu oan hết. Thì hôm bữa nghe luật sư về cũng kể lại là trước tòa mà bào chữa cho ảnh là ảnh cũng nói là ảnh không có tội mà ảnh vô tội mà họ cũng cứ bắt nhốt vậy. Thì
ông Daniel Basta, giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nói trong thông cáo hôm 3 tháng 8, lỗi duy nhất của ông Dũng là đã thu hút sự chú ý của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện tại về việc họ khinh miệt đối với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản án 5 năm tù giam này dựa trên cơ sở cáo buộc hoàn toàn giả mạo đã một lần nữa chứng minh sự kém minh mẫn của nền công lý Việt Nam. Ông Dũng lẽ ra không phải bị giam cầm sau song sắt mà phải được trả tự do, ông Basta nói thêm. Bà Kim Nga cho biết ngay sau khi ông Dũng bị bắt từ tháng 9 2018, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã lên tiếng bênh vực cho ông Dũng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới khi ấy nói việc giam giữ một công dân một cách tùy tiện và trái với mọi thủ tục pháp lý. Chính phủ lại một lần nữa cho thấy sự coi thường đối với bất kỳ khái niệm nào về pháp quyền. Cũng theo bà Nga, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và châu Âu cũng rất quan tâm tới trường hợp của ông Dũng và các thành viên của nhóm hiến pháp, người vừa bị chính quyền Việt Nam xét xử chỉ vì lên tiếng cho các quyền tự do căn bản của người dân đã được hiến định.
Lại các đại sứ quán các nước họ cũng theo sát, nhưng mà nghiệp một cái là bên nhà cầm quyền của Việt Nam đi họ đọc tài cho nên là họ không có tiếp thu. Chứ nhưng từ ngay từ ngày đầu mà bắt cóc anh Dũng ngoài đường thì lãnh sự quán các nước họ đã ý kiến rồi, họ nói là bắt người như vậy là bắt sai rồi, nhưng mà bên chính quyền Việt Nam họ không nghe, thành ra là họ cứ đàn áp bắt bớ rồi giam tù tội vậy. Mình là người trong nước thì mình cũng không chống lại được á.
Truyền thông Việt Nam cho biết những người khác trong nhóm này bị án tù vì tội phá rối an ninh bao gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 8 năm tù, bà Hoàng Thị Thu Vang 7 năm tù, ông Đỗ Thế Hóa và ông Lê Quý Lộc cùng bị tuyên án 5 năm tù, ông Hồ Đình Cương 4 năm rưỡi tù, ông Trần Thanh Phương 3 năm rưỡi tù và bà Đoàn Thị Hồng 2 năm rưỡi tù. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm 31 tháng 7 gọi nhóm này là nhóm những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền, thường xuyên tiếp xúc với các thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội, chia sẻ các video trên Facebook cá nhân để kêu gọi kích động, lôi kéo người tham gia biểu tình.
Trung Quốc đã triển khai tàu chiến và máy bay ném bom tới các căn cứ mà họ chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Hình ảnh vệ tinh và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trong hành động phô trương sức mạnh quân sự mới nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trang mạng American Military nói, máy bay ném bom H-6J và H-6G của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA thực tập cất cánh vào ban đêm và tiếp liệu trên không. Nhưng các chuyên gia nhận định rằng mục đích của các cuộc diễn tập này là để kiểm tra sức khỏe dẻo dai chịu đựng của phi công trong những chuyến bay dài. Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận các cuộc diễn tập hồi gần đây với báo South China Morning Post, nói rằng đây là một hoạt động huấn luyện thường lệ nhằm nâng cao khả năng chiến đấu. Nhưng bản tin của BNN News lưu ý rằng động thái này diễn ra trước cuộc tập trận Rim Park, vành đai Thái Bình Dương do Hoa Kỳ lãnh đạo, có sự tham gia của nhiều quốc gia trong khu vực. Các nước tham gia cuộc tập trận Rim Park năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 7 tới ngày 31 tháng 8 năm 2020, gồm có Việt Nam, Úc, Brunei, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines. Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc có khả năng mang phi đạn chống hạm. Ông Colin Coe, một nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nói với báo South China Morning Post rằng các oanh tạc cơ này có thể huấn luyện để ứng phó trong nhiều tình huống, kể cả tấn công các nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc còn cho biết là các chiến đấu cơ hiện đại của họ là thuộc quân khu miền Nam đã bay tới căn cứ đảo Subi vào tuần trước. BNN News nói, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã trình chiếu một video tài liệu quay cảnh một phi đoàn không quân của PLA tham gia diễn tập hồi cuối tuần. Trong một đoạn video, bốn chiến đấu cơ Su-30 MKK diễn tập tiếp nhiên liệu trên không trong chuyến bay dài 10 giờ đồng hồ tới đá Subi. Đá Subi chỉ cách đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát có 13 hải lý. Đảo Thị Tứ mới được tân trang, xây lại phi đạo, nhưng không thể nào so được với các phương tiện trên đá Subi, nơi có đường bay dài tới 3.000 mét, trang bị đầy đủ radar và thiết bị liên lạc. Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc, cũng như các tàu của Dân quân Hàng hải Trung Quốc, thường xuyên xuất hiện ngoài khơi Philippines. Tổng thống Rodrigo Duterte của nước này thừa nhận là nước ông không có đủ sức mạnh để có thể đối đầu với Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông nói, Trung Quốc đòi chủ quyền. Chúng ta nói nơi đó là thuộc chủ quyền của chúng ta. Thế nhưng Trung Quốc có vũ khí, chúng ta thì không. Cho nên họ đang chiếm đóng vùng lãnh thổ đó. Phát biểu đó của Tổng thống Philippines Duterte trong bài diễn văn về tình trạng đất nước hàng năm đã bị phê bình là có tính cách chủ bại. Ông Duterte thường xuyên có những tuyên bố bất nhất về cuộc tranh chấp Biển Đông và việc đối đầu với Trung Quốc. Mới đây, Trung Quốc còn điều hai tàu chiến tới đá Vành Khăn nằm cách đảo Palawan của Philippines 150 hải lý. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hai tàu chiến 054A và 056 của Trung Quốc có mặt ở nơi này vào hôm Chủ nhật vừa qua, tức là ngày 2 tháng 8. Ảnh vệ tinh cũng cho thấy một số tàu tiếp liệu ra vào nơi này. Các cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc liên tục kèn cựa nhau trong Biển Đông. Luật pháp quốc tế về mặt nguyên tắc vẫn coi đá Vành Khăn là một bãi cạn, nhô lên khi thủy triều thấp. Nhưng Trung Quốc đã xây nơi này thành đảo nhân tạo lớn nhất của họ trong khu vực và biến đá Vành Khăn thành một căn cứ quân sự đầy đủ với một cảng lớn và một phi đạo dài. AmericanMilitary.com dẫn lời người phát ngôn của quân đội Trung Quốc, ông Ren Yuqiang, nói rằng các cuộc diễn tập với máy bay ném bom là một phần trong công tác huấn luyện quân sự thường lệ để nâng cao năng lực chiến đấu. Ông tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở biển Nam Trung Hoa và cho rằng các cuộc diễn tập của Hải quân Hoa Kỳ hồi gần đây với hai nhóm tàu sân bay tác chiến USS Ronald Reagan và USS Nimitz là chứng cớ cho thấy thái độ bá chủ của Mỹ trong khu vực. Thông báo của Hoa Kỳ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông, bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc công nhận vùng biển quốc tế từ các đảo do họ chiếm đóng, phù hợp với phán quyết của Tòa án Trọng tài ở La Haye năm 2016. Sau động thái của Mỹ, chính phủ Úc cũng chính thức bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Và sau đó, nhiều nước đã lên tiếng tán thành quan điểm của Mỹ và của Úc, trong đó có Việt Nam, Indonesia và Philippines.